tôi thấy em thấm thoáng áo mẹ về.
Trà My kính chào quý vị và các bạn trong tạp chí thanh niên của đài VOA tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Nhưng em đứng đó hiền lành hiên ngang nếp áo của mẹ của cha.
Trước những áp lực từ công luận và từ quốc tế, Việt Nam hôm 16 tháng 8 bất ngờ trả tự do cho sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên và giảm nửa án tù cho người bạn cùng hoạt động với Uyên là Đinh Nguyên Kha. Trước đó 3 tháng, Uyên và Kha bị tuyên án lần lượt là 6 và 8 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì rải truyền đơn, dán biểu ngữ chống Trung Quốc và phản đối tham nhũng, độc tài. Sau phiên phúc thẩm ở Long An, Nguyễn Phương Uyên còn 3 năm tù treo và Đinh Nguyên Kha còn 4 năm tù giam. Chuyện hiếm thấy này đã gây xôn xao công luận và làm hao tốn giấy mực của giới truyền thông, các blogger và giới cổ võ dân chủ trong và ngoài nước. Bản án của Phương Uyên nói lên điều gì? Ý nghĩa của bản án lịch sử này đối với người trẻ và với nhà cầm quyền Việt Nam ra sao? Tạp chí thanh niên VOA hôm nay ghi nhận ý kiến giới trẻ trong nước về bản án của Phương Uyên và Nguyên Kha.
Mình là Quyết, quê ở Nghệ An.
Mình tên là Nam Nhi, đến từ quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Duy Hải, em ở An Giang á.
Chúng ta biết là từ sơ thẩm mà sang phúc thẩm được giảm án đáng kể là một cái điều rất hy hữu tại Việt Nam. Nhưng mà đáng chú ý hơn nữa là khi bị can không nhận tội vẫn được giảm án thì hầu như cái trường hợp của Phương Uyên là một điều chưa từng thấy trước nay trong các phiên tòa trong nước. Là những người quan tâm theo dõi vụ việc này, theo ghi nhận của các bạn, đánh giá của các bạn thì vì sao Phương Uyên không nhận tội mà vẫn được giảm án?
Cái vụ này có liên quan đến cái việc là đi qua Mỹ của ông Trương Tấn Sang, thì vấn đề nhân quyền được Mỹ đặt lên hàng đầu và yêu cầu Việt Nam phải có những bước tích cực trong vấn đề nhân quyền, thì bên Mỹ mới có thể có những cái ưu tiên cho Việt Nam hơn. Thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề có liên quan đến nhân quyền, cái hiệp định TPP, đối tác xuyên Thái Bình Dương đó.
Theo anh Nhi thì là cái nguyên do chủ yếu trong cái vụ án của Phương Uyên là do áp lực ngoại giao. Thế còn anh Hải, ghi nhận của anh ra sao?
Em nghĩ là 80% là cái áp lực ở bên ngoài, còn 20% còn là áp lực cái gia đình ở trong nước. Thế lại cái thái độ của bé Phương Uyên rất là cứng rắn.
À, thế còn anh Quyết?
Thực ra là Quyết hết sức sững sờ về với cái bản án, tức là Quyết cũng là một người quan sát và quen biết nhiều những người đã từng bị xử tù về tội chính trị ấy. Thì hầu hết các vụ án chính trị thì người ta không dựa vào chứng cứ, ta không dựa vào sự tranh luận và cũng dựa vào lý lẽ ở phiên tòa, mà người ta chủ yếu người ta dựa vào thái độ. Đầu tiên một người mà tội tuyên truyền chống phá nhà nước mà lại thái độ giữ nguyên thái độ của mình, tức là bảo vệ quan điểm của mình, mà lại được hưởng án treo giảm từ 6 năm tù giam thành 3 năm tù treo và lại 3 năm quản chế. Thì đó là điều lần đầu tiên mà Quyết rất ngạc nhiên. Nhưng mà còn về lý do tại sao á, thực sự thì là rất khó mà nói được cụ thể lý do tại sao. Bởi vì cách hành xử của họ thì thường theo Quyết nghĩ là nó chả có cái logic gì cả. Có thể vào cái thời khắc đấy thì có những cái quan điểm thân phương Tây và cái áp lực từ phía Mỹ, từ phương Tây nó có hiệu quả.
Nếu mà nói là do cái áp lực đó thì xin được hỏi là vì sao cái áp lực này nó chỉ có hiệu quả trong riêng trường hợp của Phương Uyên thôi? Bởi vì mình biết là ở Việt Nam hiện bây giờ là có rất nhiều tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, thậm chí có nhiều người bị đối xử khắc nghiệt nữa. Thì tại sao chỉ có mình cô Uyên được như vậy?
Tại vì cái thực trạng đó là nó rất là chứng minh là bé Phương Uyên là nó làm cái gì, gửi truyền đơn chống ai, chống Trung Cộng, mà bây giờ Trung Cộng nó đang lấn chiếm trên thế, nó lấn lướt mình, thành ra mình là người dân thì mình phải đứng lên, mình có tiếng nói vậy. Và bé Phương Uyên làm như vậy thì ra dân chúng người ta rất là ủng hộ. Hôm đó em ở ngoài em cũng chứng kiến rất là dân chúng người ta cũng nói, nhưng cuộc biểu tình ngay cái ngày xử bé Phương Uyên á, dân chúng ở ngoài người ta cũng nói.
Anh Hải cho rằng là cái áp lực này sở dĩ mà nó có hiệu quả đối với riêng trường hợp Phương Uyên là vì cái hành động của cô được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà chung một hành động với cô Uyên là có anh Nguyên Kha nữa. Thì vì sao Uyên không nhận tội lại được hưởng án treo, còn Kha nhận tội lại tiếp tục bị giam 4 năm nữa?
Đúng, chị Trà My đặt câu hỏi rất hay. Thực ra hành vi của hai em là hành vi hoàn toàn chúng ta phải thừa nhận không cấu thành tội, kể cả tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bởi vì về mọi mặt thì lý lẽ thì đều chứng minh đây là chống đảng, mà chống đảng thì là chống các tổ chức chứ không phải là chống nhà nước, và không có luật nào gọi chống đảo là chống phá nhà nước cả. Thế thì rõ ràng về mặt chứng cứ thì cả hai em đều phải vô tội, nhưng mà tuyên xử án treo thì vẫn có tội chứ không phải là vô tội. Và Uyên là kháng cáo kêu oan, kháng cáo không nhận mình là có tội, còn Kha là kháng cáo xin giảm nhẹ. Thế thì trường hợp của Phương Nguyên thì thực ra theo Quyết có một cái tác động mang tính tâm linh. Trước đó một ngày thì Quyết có đi thăm Phương Nguyên và Quyết nhìn thấy cái nét mặt nó sáng ngời và Quyết nghĩ có lẽ cái thời khắc nó đến và sức cản của con người, của những người thân tàu cũng thể cản nổi.
Anh không thể giải thích được bằng logic, bằng khoa học. Với cái vụ án này có nhiều cái tình tiết trẻ ngoe thì anh nghĩ rằng là có một cái quyền lực thứ ba. Thế còn anh Nhi thì như thế nào ạ? Gây suy nghĩ của anh ra sao? Trong khi Uyên không nhận tội được án treo, Kha nhận tội tiếp tục bị giam, điều gì đã giúp sức cho chiến thắng của Phương Uyên theo cái nhìn của anh Nhi?
Tôi thì cũng thấy rất là bất ngờ về cái kết quả của vụ việc như vậy. Tôi nghĩ thì trong những người tù chính trị đó, Phương Uyên khá là trẻ và là con gái. Thì tôi không biết cái vấn đề đó có liên quan gì đến cái việc tự án treo hay không.
Nếu nói tới những cái vụ án được đặc biệt lưu ý, được thế giới quan tâm thì còn nhiều cái nhân vật có tiếng tăm được lưu ý hơn rất nhiều, như blogger Điếu Cày chẳng hạn. Nhưng mà vì sao vụ án của Phương Uyên là một điểm nhấn được đặc biệt lưu ý? Tại sao Phương Uyên được đặc biệt chiếu cố?
Một phần thì có thể Quyết cũng nghĩ rằng là họ cũng chợt nhận ra rằng là hành vi của Uyên và Kha ở phiên sơ thẩm họ đã xử một cách quá đáng. Bởi vì hai em viết mấy chữ tàu khửa cút khỏi Biển Đông, đi chết đi Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thực ra cái từ đi chít tê họ nghe cái tính rất là hồn nhiên và sự trong sáng của họ nó thể hiện những cái câu yêu nước một cách trong sáng như vậy. Nhưng đùng cái thì phiên tòa sơ thẩm nhốt họ một người 8 năm đến một người 6 năm thì nó quá sức tưởng tượng rồi. Trí thức lên tiếng rất nhiều, Ngô Bảo Châu cũng lên tiếng và rất người tên tuổi lên tiếng. Những cái hành xử của những kẻ độc tài thì mình cực kỳ khó đoán và cực kỳ phi logic, tức là mình chỉ mong càng ngày càng nhiều em trẻ tuổi nó giảm dần thân để chống độc tài thôi.
Cái bản án của Phương Uyên nó nói lên điều gì trong mắt của giới trẻ Việt Nam? Nó cho các bạn cái nhìn như thế nào về pháp luật, công lý, công bằng tại Việt Nam?
Trước mắt thì nhà nước đã có một cái động thái khá là lạ lùng. Nó cũng thể hiện rằng là cái áp lực của phương Tây và áp lực của các kiều bào hoặc là các bạn trẻ trong nước đã có một cái thế để mà nhà nước buộc phải nghe theo. Có thể là một bước ngoặt trong cái việc phản đối cái hành động, hành vi của nhà nước về cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây là một cái dấu hiệu tích cực.
Từ bản án này nhìn về pháp luật, nhìn về công lý công bằng tại Việt Nam thì anh Hải sẽ nói gì?
Bản án này coi như là nó muốn chứng tỏ với thế giới rằng là ở đây là nó quan tâm đến nhân quyền. Nhưng mà hiện tại đất nước Việt Nam này có biết bao nhiêu là những người tù lương tâm, tù tôn giáo. Chứ đối với em, với trẻ, các em, bạn bè của em rồi thì suy nghĩ là không có tin những cái lời của mấy ông này nói ra được. Cái lịch pháp của mấy ổng đưa ra cũng tự mấy ổng dập lưng cho tự người ta xem lưng thôi. Mấy em nản cái chế độ này dữ lắm, không còn lời lẽ gì để nói hết. Họ đụng chuyện là cứ làm tới thôi chứ bây giờ không còn gì để nói với tụi này nữa.
Một bản án đã giảm nhẹ rất nhiều so với mức sơ thẩm ban đầu mà anh Hải vẫn không có niềm tin về pháp luật, về công lý từ cái bản án này. Thế còn anh Quyết, ý nghĩa của bản án lịch sử Phương Uyên đối với người dân thì anh nghĩ
như ra là một bản án nó không phải là nhẹ mà mình thấy được cái sự công minh, mà bản án đấy lại càng thấy cái sự nhố nhăng, cái sự vô pháp luật. Thích thì bắt, thích thì thả, thích thì xử nặng, thích thì xử nhẹ, không dựa theo một cái tình tiết gì cả, một cái chứng cứ gì cả. Quyết thấy tức là đôi khi họ bắt con dân của mình làm con tin trong những cái mặc cả, những cái đổi chác đối với quốc tế hoặc là gì, cho họ chả bao giờ quan tâm đến cái chuyện là họ là cơ quan thực hành pháp luật, mà chả quan tâm đến gì, đến chuyện là xử có đúng luật không, không có.
Ý nghĩa của cái bản án lịch sử này đối với người dân thì các bạn vừa chia sẻ cảm nhận như vậy, nhưng mà đối với nhà cầm quyền thì các bạn nghĩ rằng cái bản án này nó có ý nghĩa như thế nào đối với họ, những người cầm cân nảy mực tại Việt Nam?
Đối với những người hữu trách đó là một cái bài học.
Xin anh vui lòng phân tích rõ vì sao anh cho rằng đó là một bài học cho giới cầm quyền. Họ học được gì, họ nên học gì?
Bé Phương Nguyên là một người Việt Nam mà cái thể hiện cái tinh thần yêu nước Việt Nam mà bị mấy ông bắt, mấy ông cũng là người Việt Nam. Nó thật, mấy ông có mong tự có cảm thấy có tự xấu hổ hay không khi mà xử một người yêu nước? Bé Phương đâu có tội gì đâu, thể hiện cái tinh thần, thể hiện cái lòng yêu nước sống Trung Quốc. Lý nói hơn là trách nhiệm của mấy ổng phải làm trước, chứ không phải là mình tới dân chúng người ta làm rồi mấy ổng bắt đem vô mấy ổng nhốt. Tôi muốn kêu 8 năm, 6 năm gì chứ sao muốn thả là tự nhiên thả.
Suy nghĩ của người trẻ qua bản án của Uyên Kha thì nãy giờ mình cũng đã thảo luận qua rồi, nhưng mà các bạn đọc được suy nghĩ gì của nhà cầm quyền qua bản án của Uyên Kha?
Có thể nhà cầm quyền dùng cái cách này và họ nghĩ rằng là họ cũng sẽ thành công trong cái việc họ bắt một ai đó xử án thật nặng, xong đấy lại đương tay một cái tỏ ra rằng họ đã cải thiện nhân quyền, tỏ ra cho quốc tế thấy rằng là Việt Nam đã cải thiện nhân quyền.
Thế nhưng mà nếu mà nhìn một tí nữa thì tôi cũng hy vọng rằng đối với quốc tế phải nhìn rất tinh, tức là không phải những cái đấy gọi là cải thiện nhân quyền được, bởi vì chừng nào mà Việt Nam còn tù nhân lương tâm vì bày tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình cách ôn hòa mà lại bị bắt thì chừng đó Việt Nam chưa có thể gọi là cải thiện nhân quyền được. Tôi thì tôi vẫn nghĩ là có thể họ vẫn cứ tiếp tục cái bài kịch này, dùng quân dân của họ, họ mặc cả họ lại đạt được những cái mong muốn của họ đối với phương Tây.
Chúng ta vừa nói tới suy nghĩ của giới trẻ qua bản án của Uyên Kha, rồi chúng ta đọc những suy nghĩ của nhà cầm quyền qua bản án này. Mình nói cái bản án rồi, thì bây giờ mình xin nói tới cái chiến thắng của Phương Uyên, được nhiều người cho rằng là chiến thắng của người yêu nước. Thì cái chiến thắng này nó có ý nghĩa như thế nào trong mắt của anh, một người trẻ trong nước?
Đối với tôi á, hành động thả Phương Uyên thì cũng coi như là nhà nước đã nhận, đã chịu nhượng bộ. Thì như vậy, nhà nước đã chấp nhận mình sai.
Liệu đây có là một tiền lệ hay không? Cũng là một câu hỏi của rất nhiều người đang đặt ra, là liệu những cái bản án như Phương Uyên như vậy có sẽ trở thành tiền lệ hay chỉ là một vụ xử có một không hai trong một cái thời điểm, một cái điều kiện chính trị ngoại giao nhất định nào đó mà thôi? Ý kiến của các bạn như thế nào?
Chiến thắng của Phương Uyên là một cái thời khắc quan trọng, mấy chục năm cộng sản cầm quyền, là đây là lần đầu tiên mà ông coi như là giảm rất nhẹ cho một người mà thể hiện cái lòng yêu nước như vậy. Cách đây chừng cỡ 10 năm về trước thôi, cả bản án này là phải từ 10 năm đến 15 năm. Qua cái bản án này, cái giới trẻ trong tụi em không phải là nó sợ đi, mà là nó còn tăng thêm cái lòng tin để chống lại mấy ổng. Cái thứ nhất là nhân quyền. Cái thứ hai, cái biên giới của Việt Nam đang bị lấn áp, lấn lướt rồi này nọ, hay là cái vụ Trung Quốc, Trung Cộng. Cái thứ ba nữa là vấn đề tôn giáo rồi.
Ý của anh muốn nói rằng là chống lại cái chính sách về tôn giáo, chính sách về nhân quyền và chính sách về biên giới lãnh thổ của nhà cầm quyền Việt Nam.
Chứ không phải là áp đặt lên cái bản án như vậy mà giới trẻ người ta sợ.
Quyết là người trực tiếp chứng kiến không khí bên cạnh phiên tòa đấy, và cũng là người dường như một trong những người đầu tiên biết tin được rằng là Uyên được treo và trả tự do ngay tại tòa. Cái xúc cảm của Quyết vào lúc đấy, nó dâng trào và nó như một cái gì đó, không phải là giải phóng một con người nữa mà giải phóng cả một dân tộc. Bởi vì Quyết biết được khí phách của em trước tòa, em bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Bên ngoài phiên tòa, bố mẹ của em vẫn tỏ rõ cương quyết đấu tranh đến cùng, bảo vệ quan điểm của con mình. Nhưng mà đến khi nghe em được tòa từ ra tới tòa thì thấy được rằng những kiểu công lý đã được chiến thắng. Thì vì vậy nghĩ đến cái chung rất chi là vui. Nhưng mà mình vẫn cứ thấy rằng cuộc đấu này nó còn dài, đây chỉ là một chiến thắng rất nhỏ trong một cái cuộc chiến nó dai dẳng. Khi mà sau khi đó là thấy bắt đầu nghị định 72 nó lại tấn công những người yêu nước khác, những người đi tham dự phiên tòa của Phương Uyên tiếp tục bị gây khó dễ. Đó thực ra là chúng ta lại tiếp tục cuộc chiến mới còn trường kỳ.
Anh tỏ ý hoài nghi, không cho rằng đây có thể sẽ trở thành tiền lệ mà chỉ là một cái vụ xử trong một cái điều kiện chính trị ngoại giao nhất định nhất thời mà thôi.
Dạ vâng, đúng ạ.
Như vậy để cái chuyện hiếm thấy này nó có thể trở thành một tiền lệ thì cần có những yếu tố hay là điều kiện nào? Và giới trẻ có thể góp phần ra sao?
Sau vụ này thì chắc chắn người trẻ trong nước sẽ có lòng tin hơn, bớt đi cái áp lực, bớt đi cái sợ hãi như trước đây, đấu tranh phải nhiều hơn nữa. Bây giờ rất nhiều người bạn trẻ nha, chẳng hiểu tình hình đất nước phải đi tới đâu. Những người bạn đại học cùng tôi luôn, khi họ đến họ cũng chẳng biết gì hết. Nên tôi nghĩ vấn đề đấu tranh sẽ rất là khó khăn và còn dài, rất dài lắm.
Để mà có thể góp sức đấu tranh đó thì giới trẻ có thể làm gì, có thể thực hiện những cái việc đó như thế nào, một cách cụ thể nhất, hữu hiệu nhất?
Cụ thể thì người ta có thể share thông tin, từng phát triển hơn cái những blogger của Việt Nam.
Giới trẻ bây giờ cần phải có những cái việc làm như bé, rất nhiều những cuộc xuống đường, những cuộc biểu tình, phải làm mạnh tay hơn nữa đối với cái chế độ này.
Cái kết quả phúc thẩm của Uyên Kha vừa rồi, nhiều người quan tâm đến hai bạn trẻ chống Trung Quốc này, họ mừng vui. Nhưng mà đây có thực sự là một tín hiệu vui, một sự tiến bộ trong nền dân chủ tại Việt Nam hay chưa? Thì câu trả lời.
Cái đó thì cũng chưa nói trước được.
Anh Nhi chưa nói trước được.
Thấy được rằng tức là cái sự vận động nó cũng có một phần nó hiệu quả trong cái vụ án này, trong một cái thời điểm này. Quyết thì chưa nghĩ đó là một cái cải thiện cho nền dân chủ Việt Nam hoặc là cái tín hiệu tốt cho toàn nền dân chủ Việt Nam. Quyết thấy giới trẻ cần phải làm những cái điều cụ thể hơn, ngoài nhiều cái chuyện là share một tên Facebook, mà giới trẻ phải trực tiếp để chứng kiến, trực tiếp dấn thân hơn nữa. Chúng ta phải hiểu được rằng tức là không có một cái kẻ nào cầm quyền mà lại tự buông quyền lực của mình khi quyền lợi trong tay, cho nên phải có càng đông người phải đòi để có một cơ chế dân chủ hơn. Ai cũng muốn độc tài, nhưng khi có một cơ chế dân chủ thì những người cầm quyền muốn độc tài cũng không được nữa. Cho nên nhiều người dân phải xuống đường. Chẳng hạn như phiên tòa của Phương Uyên, theo như Quyết nhìn thấy, cũng khoảng ngót nghét 100 người. Đó là một cái số lượng rất ít, trong khi người biết trên Facebook, trên truyền thông là quá nhiều. Nhưng những người trực tiếp đến chứng kiến ở đấy thì lại rất ít. Cái không khí ngoài phiên tòa, tôi thấy nó sống lại một không khí của phiên tòa xử Phan Bội Châu. Bởi vì gần 100 người đi diễu hành khắp thành phố Tân An của Long An và hô to rằng là tự do cho người yêu nước, đả đảo tham nhũng. đả đảo những người bán nước, thì đó là những cái mà việc làm cụ thể, đặc biệt là có thể sắp tới thì có những phiên tòa người yêu nước khác nữa, chẳng hạn như cá nhân anh trai Quyết là Lê Quốc Quân. Quyết mong muốn rất nhiều người về Hiệp Thông bằng cách tức là mình phải dấn thân thực sự, phải vượt qua sự sợ hãi và bước chân xuống.
Ý kiến của anh Quyết rằng là cần có một cái hợp lực mạnh mẽ hơn nữa. Từ bản án của Phương Uyên, một lời để nói tới giới trẻ của Việt Nam thì các bạn sẽ nói gì?
Tôi khuyên các bạn trẻ hãy chịu đọc báo nhiều hơn, chịu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề của quốc gia, thì các bạn sẽ hiểu được quốc gia mình đi về đâu.
Thì các bạn trẻ mình phải dành rất nhiều thời gian để quan tâm cái cuộc tranh đấu của những người tù và lương tâm hay là những cái blogger, quan tâm rất nhiều đến đất nước. Sẽ thấy được cái hiện trạng, cái tình hình của đất nước và thấy được cái chế độ này nó sẽ như thế nào. Xuất phát từ cái lương tâm của mình là một cái con người Việt Nam thôi, của một cái người sống ở đất nước Việt Nam này mà đang bị cái chế độ này nó đè đầu cởi cổ như vậy.
Cảm ơn các anh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này, nói về bản án của Phương Uyên và suy nghĩ của người trẻ Việt Nam. Tạp chí Thanh Niên hẹn trở lại cùng quý vị và các bạn trong buổi phát thanh trực tuyến trên trang web voatiengviet.com tối thứ Sáu và Chủ nhật tuần sau. Trâm Y kính chào tạm biệt quý vị.
Giờ chiến đấu.